Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mộng Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 97: Giê-xu tại nước đẹp, đừng làm chứng gian.
Bao nhiêu là người?
Matthew kêu lên, và Phêrô trả lời:
Coi, có cả những người Galilê. Hãy đi nói với thầy, đó là ba tên trộm cướp khả kinh.
Có lẽ họ đến vì tôi, họ theo dõi tôi cả ở đây.
Không, Matthew, cá mập không ăn cái nhỏ. Chính người là kẻ họ muốn. Một con mồi quý phái, chỉ khi nó không tìm thấy mồi này, nó mới tát một con cá lớn. Tôi, anh, những người khác, chúng ta là cá vụn, mồi không quan trọng.
Anh nói về thầy à?
Matthew hỏi.
Chứ còn về ai nữa? Anh không thấy họ đang nhìn tứ phía sao, giống như con thú dữ đánh hơi linh dương?
Tôi đi nói với người.
Đợi đã, chúng ta hãy nói cả với các con trai An Phê nữa. Người quá nhân từ sẽ là lãng phí lòng nhân từ khi để nó rơi vào những cái mõm này.
Anh có lý.
Hai người đi ra sông để gọi Giacôbê và Giuđa.
Về đi, có những tên đầu trộm đuôi cướp, chúng đến chắc chắn để quấy phá thầy.
Chúng ta về. Còn người, người ở đâu?
Còn ở trong bếp. Chúng ta làm mau, vì nếu người thấy, người không muốn.
Đúng, và người lầm.
Tôi cũng vậy, tôi đồng ý kiến với anh.
Họ trở về trong sân. Nhóm người được gọi là người Galilee đang nói với những người khác một cách khinh bỉ. Giuđa Amphê lại gần họ, tự như tình cờ. Và ông nghe,
lời nói phải dựa trên việc làm.
Người đã làm, mới hôm qua, người đã chữa một người Roma bị án.
Một người dân vạm vỡ đối đáp.
Ghê sợ, chữa cho dân ngoại, gương mù, anh nghe không Eli?
Có tất cả các tội nơi ông ta, bạn bè với bọn thu thuế và các gái điếm, tiếp xúc với dân ngoại và...
Và chịu đựng các kẻ giàn pha. Đó cũng là một tội. Trước mắt tôi, đó là tội nặng nhất. Nhưng bởi vì người không biết, không muốn tự vệ, hãy nói với tôi là ăn cả của người, và ông này là một ông ăn, còn lớn tuổi hơn nữa. Hãy nói đi.
Nhưng tại sao anh làm Do Thám? Anh nghĩ rằng chúng tôi nói xấu đấng Messiah sao? Không đâu, chúng tôi từ rất xa tới. Vì nghe danh tiếng người, chúng tôi nói vậy với cả những người này.
Nói dối. Các ông làm tôi ghê tởm với nỗi tôi quay lưng.
Và Giuđa Amphê, có lẽ vì cảm thấy đức bác ái của ông sắp bị tiêu tan với kẻ thù, nên bỏ đi.
Có đúng vậy không? Tất cả quý vị, hãy nói đi.
Nhưng tất cả quý vị, tức là những người mà những người Galilee này nói với, họ nín lặng. Họ không muốn nói dối và họ không dám nói ngược. Vì thế họ nín lặng.
Cả đến tôi không biết ông ta thế nào.
Ông Radile Eli nói.
Ông đã không chửi rủa người ở trong nhà tôi phải không? Có phải bệnh hoạn đã làm ông mất trí nhớ không?
Matthew hỏi cách mỉa mai. Ông Radley này liền cầm áo khoác và đi ra với những người khác.
Hen.
Pedro kêu ở sau lưng họ.
Họ muốn nói với chúng tôi những điều kinh khủng về người.
Một người giải thích.
Nhưng chúng tôi đã thấy các sự kiện và chúng tôi biết họ là ai. Các Pharisee. Vậy nên tin vào ai?
Vào người tốt,
thực sự tốt, hay vào kẻ độc ác chỉ giả vờ tốt,
nhưng thực ra là tai ách?
Tôi biết rằng, từ khi tôi đến với người, người ta không nhận ra tôi nữa, vì tôi đã thay đổi chừng nào. Trước, tôi vũ phu, cay nghiệt với vợ con, không kính nể hàng xóm. Nhưng bây giờ, mọi người trong xứ đều nói,
Asaria không còn là ông ta nữa.
Có bao giờ người ta nghe nói, một thằng quỷ làm cho người ta nên tốt không? Nó làm việc cho cái gì? Cho sự thánh thiện của chúng ta sao? Đúng là thật ngộ nghĩnh, nếu Satan làm việc cho Chúa.
Ông nói đúng, nguyện Thiên Chúa bảo vệ ông, vì ông biết hiểu đúng, thấy đúng, hành động đúng. Hãy tiếp tục như vậy, và ông sẽ là môn đệ thật của Đấng Messiah đáng chúc tụng, là niềm vui cho người, là Đấng chỉ muốn điều lành cho quý vị, và chịu đựng tất cả để dẫn quý vị tới đó. Chỉ nên phẫn nộ với điều xấu thật sự. Còn khi quý vị thấy những điều làm nhân dân Thiên Chúa thì đừng tức giận, đừng tức và đừng tin, và những kẻ muốn làm cho quý vị tin rằng đó là gương mẫu, dù đó là những điều mới. Đây là thời đại mới, giống như một bông hoa nở ra sau khi rễ đã làm việc bao nhiêu thế kỷ, và thời đại này đã tới. Nếu nó không được đi trước bởi bao thế kỷ chờ đợi, thì chúng ta không thể hiểu lời người. Nhưng bao thế kỷ vâng lời lề luật của núi Sinai đã cho chúng ta những chuẩn bị tối thiểu để cho phép chúng ta trong thời đại mới này được thấy bông hoa Thiên Chúa mà lòng nhân từ đã chấp nhận cho chúng ta, được hít lấy hết hương thơm và hết những tinh chất để củng cố sức mạnh cho chúng ta, thanh tẩy cho chúng ta và ướp thơm cho chúng ta bằng sự thánh thiện như một bàn thờ. Bởi vì đây là thời đại mới nên có những phương pháp mới không trái với lề luật, nhưng tất cả đều thấm nhuần tình thương và tình bác ái, vì người là tình thương và là tình yêu từ trời xuống.
Jacobe Anse chào họ và vào nhà.
Anh nói hay quá.
Pedro nói đầy cảm phục.
Tôi không bao giờ tôi biết nói cái gì. Tôi chỉ nói hãy tốt, hãy yêu người, hãy nghe người, hãy tin vào người. Tôi không biết tại sao người lại bằng lòng với tôi.
Nhưng người bằng lòng với anh.
Jacobe Anse trả lời.
Anh nói vậy cách thành thật hay vì tử tế?
Sự thật là như vậy. Hôm qua người còn nói với tôi.
Thật à? Vậy hôm nay tôi bằng lòng hơn là cái ngày người ta dẫn vợ tôi đến cho tôi. Nhưng anh học ở đâu mà nói hay quá vậy?
Trên đầu gối của mẹ người và ở bên cạnh người, những bài học tuyệt vời, những lời tuyệt hay, chỉ có thầy mới có thể nói hay hơn mẹ. Điều mà quyền năng của mẹ thiếu thì mẹ thêm vào cho anh bằng sự êm đềm, và điều đó thấm thía. Các bài học của mẹ, có bao giờ anh thấy một mảnh vải mà một góc đã quẹt vào chất dầu thơm không? Nó từ từ hút hết chất dầu và cả hương thơm, cho dù chất dầu đã biến mất, hương thơm cũng vẫn còn như để nói, tôi đã ở đây. Cũng giống vậy về mẹ, chúng tôi là những mảnh vải thô kệch, rồi được giặt rửa bởi đời sống, và mẹ đã làm thấm sự khôn ngoan và ơn phúc của mẹ vào, và hương thơm của mẹ tồn tại trong chúng tôi.
Sao người không bảo mẹ đến? Người đã nói người sẽ làm. Chúng ta sẽ nên tốt hơn, bớt cứng đầu, ít là tôi và cả những người này. họ sẽ trở nên tốt hơn, kể cả những con rắn lục thỉnh thoảng tới.
Anh nghĩ vậy à? Tôi không. Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, những người khiêm nhường cũng vậy. Nhưng những kẻ quyền hành và độc ác, ôi Simon Jonah, đừng bao giờ nghĩ ai cũng thật thà như anh. Anh sẽ thất vọng. Kìa người, đừng nói gì với người nhé.
Giê-xu ra khỏi nhà bếp, dắt tay một đứa bé trai. Nó vừa nhảy nhót bên cạnh người, vừa cắn miếng bánh tẩm dầu. Giê-xu điều chỉnh bước đi của người. Với cặp giò ngắn của bạn nhỏ người, người hớn hở nói:
Một cuộc chinh phục. Cái ông 4 tuổi này, tên là Asrael, đã nói với thầy rằng ông muốn làm môn đệ và ông muốn học rao giảng, chữa bệnh cho các trẻ em, làm cho nho mọc trên cành vào tháng 12. Rồi ông muốn leo lên núi để nói với mọi người:
Hãy đến, đây là đấng Messiah.
Có phải không, Asrael?
Ông nhỏ cười, nói: Đúng, đúng. Trong khi nhai miếng bánh của ông.
Mày mới vừa biết ăn.
Thomas nói để chặt nó.
Cả đứa mày chưa biết ai là đấng Messiah.
Đó là Giê-xu Nazareth.
Messiah nghĩa là gì?
Nghĩa là người được sai đến để cho người ta tốt và để làm cho mọi người tốt.
Vậy làm sao để trở nên tốt? Mày là con nít, mày sẽ làm sao?
Tôi sẽ yêu người và tôi sẽ làm tất cả. Và người sẽ làm tất cả bởi vì tôi yêu người. Ông cũng vậy, hãy làm và ông sẽ trở nên tốt.
Bài học đã được cho con rồi đó, Thomas. Đó là mệnh lệnh. Hãy yêu thầy và con sẽ làm tất cả. Vì thầy sẽ yêu con. Nếu con yêu thầy, và tình yêu sẽ làm tất cả nơi con. Thánh Linh đã nói: Đi, Asrael, chúng ta đi giảng.
Giê-xu rất vui khi người có một đứa trẻ, tới nỗi tôi muốn dẫn tới cho người tất cả các đứa trẻ và làm cho chúng biết người. Có biết bao đứa không biết cả đến tên người. Người sắp sửa đi qua người đàn bà trùng khăn. Trước khi đi qua bà, người bảo đứa trẻ:
Hãy nói với người đàn bà này, bình an cho bà.
Tại sao?
Vì bà có một tí đau nhẹ, giống như khi con bị té và bà khóc. Nhưng nếu con nói với bà như vậy, bà sẽ được chữa khỏi.
Bình an cho bà, đừng khóc. Đấng Messiah đã nói vậy với tôi. Nếu bà yêu người nhiều, thì người sẽ yêu bà nhiều và sẽ chữa cho bà.
Đó là điều Asrael nói trong khi Giê-xu dắt nó đi với người. Không dừng lại, Asrael thực sự có khả năng truyền giáo, mặc dù đôi khi nó hơi không đúng lúc trong sự giảng dạy của nó và nó nói nhiều hơn người ta bảo nó nói.
Bình an cho tất cả các con. Có lời rằng đừng làm chứng gian. Còn gì ghê tởm hơn một kẻ nói dối? Người ta không thể nói rằng nó đã kết hợp sự độc ác với sự ô uế sao? Có, người ta có thể. Kẻ nói dối. Thầy nói về kẻ nói dối những điều trầm trọng là độc ác. Nó giết danh tiếng bằng lưỡi của nó. Vậy nó không khác gì sát nhân. Kể cả thầy nói, nó còn xấu hơn kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân chỉ giết thân xác. Kẻ nói dối giết cả danh tiếng, cả kỷ niệm của một người. Vậy nó sát nhân hai lần. Đó là kẻ sát nhân không bị phạt, vì nó không đổ máu, nhưng nó làm tổn thương danh dự của kẻ nó vu khống, và đồng thời danh dự của tất cả gia đình họ. Thầy không dừng lại ở trường hợp một kẻ lấy lời thề mà làm cho một người phải chết. Than lửa của hỏa ngục chồng chất trên kẻ đó. Thầy chỉ nói về kẻ bởi sự nói dối, xiên xỏ để chinh phục người khác, làm thiệt hại cho một kẻ vô tội. Tại sao nó làm vậy? Hoặc vì thù ghét vô lý, hoặc vì ao ước có thứ của mà người kia có, hoặc vì sợ. Bởi thù ghét, nó bị lôi kéo bởi thù ghét, đó là bạn của Satan. Người tốt không bao giờ thù ghét vì bất cứ lý do nào. Dù người ta khinh bỉ, hiểu lầm, họ cũng tha. Họ không bao giờ ghét. Thù ghét là bằng cớ một linh hồn đã hư mất làm cho chính nó, và đó là bằng chứng đẹp nhất có thể làm cho một kẻ vô tội. Thù ghét là sự phản loạn của sự ác chống lại sự lành. Nó không tha cho người ta vì họ là người tốt. Bởi tham lam, tên này có cái mà tôi không có, tôi muốn có. Không phải chỉ bằng cách làm cho nó bị khinh bỉ mà tôi chiếm được địa vị của nó. Tôi sẽ làm. Tôi nói dối, không quan trọng. Tôi ăn cắp, không quan trọng. Tôi có thể đi tới chỗ hủy hoại tất cả một gia đình, không quan trọng. Giữa những câu hỏi mà tên nói dối quỷ quyệt tự đặt ra, nó quên, nó muốn quên đi một câu hỏi, đó là câu, và nếu người ta khám phá ra tôi? Câu hỏi này nó không tự đặt ra, vì bị lôi kéo bởi kiêu căng và tham lam, tựa như mắt nó bị nhắm chặt, nó không nhìn thấy nguy hiểm. Nó còn giống như người say, nó bị say bởi rượu của Satan, nên nó không suy nghĩ rằng Thiên Chúa mạnh hơn Satan và người nhận trách nhiệm báo thù cho kẻ bị vu khống. Kẻ nói dối lao mình vào sự gian dối và tin cẩn một cách ngu si vào sự bảo vệ của nó. Bởi sợ, rất thường là một người vu khống để tự biện hộ, đó là kiểu nói dối thông thường nhất. Người ta làm điều xấu, rồi người ta sợ hành động bị khám phá và nhận biết, thế là họ dùng và lạm dụng sự nể vì mà họ có trước mặt những người khác. Họ làm biến tính sự kiện và họ đặt điều họ đã làm trên lưng một người khác, người mà họ chỉ sợ vì sự ngay thẳng. Người ta hành động như vậy, đôi khi cũng còn vì một người nào đó tình cờ nhìn thấy hành động xấu của họ. Khi đó, để cho người này khỏi nói ra, họ kết án người này để làm cho chứng nhân thành bị ổi. Để nếu người đó nói ra thì sẽ không ai tin. Các con hãy hành động cho chính đáng. Hãy hành động ngay thẳng thì các con sẽ không bao giờ cần nói dối. Khi các con nói dối, các con không suy nghĩ tới cái ách nặng mà các con đặt trên vai mình. Đó là sự lệ thuộc vào ma quỷ, sự sợ hãi liên tục một sự đính chính, và sự cần thiết phải nhắc lại điều nói dối với những sự kiện và những chi tiết bao quanh nó mà không tự mâu thuẫn, dù sau nhiều năm, công việc của tù khổ sai. Lại nữa, nếu nó dùng được cho nước trời, đằng này nó chỉ dùng được để chuẩn bị một chỗ trong hỏa ngục. Hãy ngay thẳng, môi miệng của kẻ không biết đến điều dối trá đẹp đẽ biết bao. Họ nghèo, họ thô kệch, họ vô danh tiểu tốt. Cả đến như vậy, đúng, nhưng họ luôn luôn là ông vua, vì họ chân thành. Sự chân thành là cái gì quý phái hơn vàng, hơn cả chiếc vương miện. Vì nó nâng người ta lên cao bên trên đám đông hơn là chiếc ngai, và họ có một triều đình những người thật thà, đông hơn là triều đình một đại vương. Việc kề cận với người thật thà cho ta sự an toàn và khích lệ. Tình bạn của người không thành thật chỉ tạo ra sự khó chịu phiền phức, và chỉ việc ở gần họ ta cũng có cảm tưởng bất an. Kẻ nói dối không suy nghĩ rằng nó luôn luôn bị nghi ngờ, vì điều nói dối sẽ mau chóng bị lộ vì hàng ngàn lý do. Từ nay làm sao người ta có thể tin điều nó nói? Dù là nó nói sự thật, và người ta không xin gì hơn là muốn tin, nhưng thực sự, luôn luôn có sự nghi ngờ. Bây giờ hắn có còn nói dối nữa không? Các con sẽ nói, nhưng trong đó có chỗ nào là chứng gian không? Hết mọi lời nói dối đều là chứng gian, không có chứng gian nào bằng. Hãy đơn sơ như Thiên Chúa và như đứa trẻ, hãy ngay thẳng trong mọi lúc của đời các con. Các con muốn người ta cho các con là tốt, hãy tốt thực, cho dù một kẻ hay nói xấu, nói những điều xấu về các con, sẽ có hàng trăm người tốt nói, không, điều đó không đúng, anh ta tốt, các việc của anh ta nói thay cho anh ta. Trong sách đạo đức có nói, kẻ bất công bước đi trong sự gian ác trên môi, trong quả tim đồi bại của nó chuẩn bị những chương trình xấu và nó luôn luôn gieo rắc sự bất hòa. Có 6 điều Thiên Chúa ghét, và điều thứ 7 thì người ghê rợn, con mắt kiêu căng, miệng lưỡi dối trá, bàn tay đổ máu người vô tội, con tim hoạch định những chương trình bất công, bàn chân vội vã chạy tới điều ác, làm chứng gian và kẻ gieo rắc sự bất hòa trong anh em. Sự hư hỏng tới gần kẻ giữ do tội của miệng lưỡi, kẻ nói dối là nhân chứng gian, miệng lưỡi chân thành không bao giờ thay đổi, còn kẻ có cái lưỡi giả thì bằng chứng của nó thay đổi. Lời của kẻ nói thì thầm có vẻ đơn sơ, nhưng nó thấm vào trong tạng phủ. Kẻ thù biết tìm ra cách nói của nó khi nó ấp ủ sự phản bội. Khi nó nói nhỏ cũng đừng tin, vì nó mang trong tim nó bảy điều ác. Dưới vẻ bề ngoài hấp dẫn, nó che giấu sự thù ghét, nhưng sự quỷ quyệt của nó sẽ bị bại lộ. Kẻ đào hố sẽ ngã xuống đó, và hòn đá sẽ rơi xuống kẻ nào làm cho nó lăn. Nói dối là tội xưa như trái đất, tư tưởng của hiền nhân liên kết với điều họ quyết định cũng giống như sự phán xét của Thiên Chúa đối với đứa nói dối. Thầy bảo các con, hãy chỉ luôn luôn có một cái lưỡi duy nhất, chớ gì tiếng có luôn luôn là có, và tiếng không luôn luôn là không, dù ngay trước mặt các kẻ quyền thế và các bạo vương, và các con sẽ có một phần thưởng lớn trên trời. Thầy bảo các con hãy hồn nhiên như đứa trẻ, đi từ bản năng trẻ nhỏ tới người lớn mà lòng tốt vẫn tồn tại, không tìm cái gì khác ngoài lòng tốt, và chỉ nói điều mà lòng tốt nghĩ, không tính toán xem có nói quá không và có thể bị rầy không. Hãy đi trong bình an và xin chân lý trở nên bạn của các con.
Thằng bé Israel vẫn ngồi ở chân Giê-xu. Nó gỡ mặt lên như con chim nhỏ, nghe tiếng nói của cha nó. Nó có một cử động êm đềm. Nó cà khuôn mặt nhỏ của nó vào đầu gối Giê-xu và nói,
Thầy với con, chúng ta là bạn, bởi vì thầy tốt và con yêu thầy. Bây giờ con cũng nói vậy.
Và nó róng lên, nói rất lớn, để mọi người trong căn phòng mênh mông đều nghe thấy. Vừa nói vừa làm những cử chỉ mà nó thấy Giê-xu làm.
Tất cả hãy nghe đây. Tôi biết những người không biết nói dối và biết yêu Giê-xu Nazareth sẽ đi đâu. Họ treo cái thang của Jacob để lên trên cao, trên cao, trên cao, đồng thời với các thiên thần, và họ dừng lại khi họ thấy Chúa.
Và nó cười sung sướng, nghe hết hàm răng nhỏ của nó ra. Giê-xu vuốt ve nó và đi xuống giữa đám đông. Người mang đứa bé trả lại cho mẹ nó.
Cảm ơn bà đã cho tôi con nhỏ của bà.
Nó đã làm phiền thầy.
Không, nó cho tôi tình yêu. Đây là đứa nhỏ của Chúa. Nguyện Chúa luôn luôn ở với nó và với bà. Chào.
Tất cả chấm dứt.
Là
Chương 98 Giê-xu tại nước đẹp, đừng ước ao của người.
Thiên Chúa cho mỗi người điều họ cần, đó là sự thật. Cái gì là cần thiết cho con người? Sự lộng lẫy, đông đúc tôi tớ, đất đai mà người ta không đếm hết các thửa ruộng, các bữa tiệc mà người ta thấy từ sau hoàng hôn cho tới bình minh. Không, điều cần cho con người là một mái nhà, bánh ăn, áo mặc, cần thiết để sống. Hãy nhìn chung quanh các con, ai là những người vui vẻ nhất và lành mạnh nhất? Ai được hưởng một tuổi già khỏe mạnh và an bình? Những kẻ chơi bời ư? Không, những kẻ sống ngay lành, làm việc, hạn chế các ước muốn. Họ không có cái nọc độc của dâm đãng, nên họ duy trì được sức lực. Không có nọc độc của các bàn tiệc, nên họ vẫn nhanh nhẹn dẻo dai. Không có nọc độc của thèm khát, nên họ luôn luôn vui vẻ. Trong khi kẻ lúc nào cũng ước ao có nhiều hơn, họ giết sự bình an của họ, mà chẳng được hưởng gì. Họ già sớm, bị thiêu đốt bởi ghen ghét và lạm dụng. Thầy có thể đặt hai giới răn, đừng trộm cắp và đừng ước ao của người chung với nhau. Vì thực sự ước ao thái quá thúc đẩy tới trộm cắp. Từ cái nọ tới cái kia chỉ có một bước. Có phải mọi ước ao đều bất chính không? Thầy không nói như vậy. Người cha gia đình làm việc ngoài đồng hay trong cơ xưởng, ước ao rút được ở đó cái gì để bảo đảm bánh cho con cái ông, thực sự không phạm tội, trái lại ông làm tròn bổn phận của người cha. Nhưng kẻ không ước ao gì hơn là được hưởng thụ tối đa, và họ xâm chiếm những của thuộc về người khác, kẻ đó phạm tội. Ghen tị, tại sao? Ước ao của người là gì nếu không phải là tham lam và ghen tị? Các con ơi, ghen tị xa lìa Thiên Chúa và kết hợp với Satan. Các con không nghĩ rằng kẻ đã ước ao của người trước tiên là Lucifer sao? Nó là vị tổng thần đẹp nhất, được hưởng Thiên Chúa, đáng lẽ nó phải bằng lòng với điều đó. Nhưng nó ghen với Thiên Chúa và muốn làm Thiên Chúa, nên nó đã trở thành ma quỷ, thằng quỷ đầu tiên. Ví dụ thứ hai, Adam và Eva có tất cả. Họ vui hưởng thiên đàng dưới đất, họ được hưởng tình bạn với Thiên Chúa, hạnh phúc bởi những ân huệ mà Thiên Chúa ban. Đáng lẽ họ phải bằng lòng với điều đó, nhưng họ ghen với Thiên Chúa về sự biết lành biết giữ, nên họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, trở nên những kẻ bị đày, ghê tởm đối với Thiên Chúa, những kẻ phạm tội đầu tiên. Maria, em gái của A-a-rôn và Mô-xê, ghen với anh bà, nên bà trở thành người cùi đầu tiên trong lịch sử Israel. Thầy có thể dẫn các con từng bước một qua tất cả đời sống của dân Thiên Chúa. Các con sẽ thấy rằng một ước ao thái quá đã làm cho kẻ ước ao thành tội nhân, và dẫn hình phạt tới cho dân tộc. Đó là các tội của nhiều cá nhân tích góp lại, và dẫn hình phạt đến cho cả dân. Giống như cát, nhiều hạt, nhiều hạt, nhiều hạt tích góp lại, tạo nên sự sụt lở, vùi lấp cả xứ và tất cả những gì ở trong đó. Thầy thường lấy các trẻ em làm ví dụ cho các con, vì chúng đơn sơ và tin tưởng. Hôm nay thầy bảo các con, hãy bắt chước chim trời trong việc tự do đối với mọi ước ao. Hãy nhìn, bây giờ là mùa đông, có rất ít đồ ăn trong các vườn cây, nhưng trong mùa hè, chúng có lo lắng để tích góp không? Không, chúng phó thác cho Chúa. Chúng biết rằng một con sâu nhỏ, một hạt ngũ cốc, một mụn bánh, một mẩu đồ ăn thừa, một con bọ trên mặt nước, chúng có thể tìm được luôn cho cái rìu của chúng. Chúng biết rằng sẽ luôn luôn có một cái ống khói ấm, một mảnh len làm chỗ trú cho chúng trong mùa đông. Chúng cũng biết rằng khi đến kỳ chúng cần rơm cỏ để làm tổ và thực phẩm dồi dào cho các con nhỏ của chúng, thì trong cánh đồng sẽ có nhiều cỏ thơm và có nhiều đồ ăn ngon ngọt trong các vườn cây. Trên luống cày, trên không và dưới đất sẽ đầy sâu bọ, và chúng êm đềm hát, cảm ơn tạo hóa vì những gì Ngài cho và sẽ cho chúng tôi. Chúng mau lẹ sướng lời vạn tuế đầy họng khi mùa yêu đương tới, chúng vui hưởng tình vợ chồng và thấy con cháu đầy đàn. Có loài vật nào vui vẻ hơn loài chim? Nhưng sự thông minh của chúng là gì so với sự thông minh của loài người? một hòn sỏi ở trước một ngọn núi. Nhưng chúng cho ta một bài học. Thực sự, thầy bảo các con rằng kẻ sống không ước ao bất chính sẽ có được sự vui vẻ của loài chim, sống phó thác nơi Thiên Chúa và cảm thấy người là cha. Nó mỉm cười với ngày ló rạng và với đêm về, vì nó biết rằng mặt trời là bạn và đêm là người vú nuôi của nó. Nó nhìn loài người không chút ghen ghét và không sợ sự báo thù của họ, vì nó không làm gì xấu cho họ. Nó không cảm thấy sợ cho sức khỏe hay cho giấc ngủ, vì nó biết một đời sống ngay thật đẩy xa bệnh tật và cho giấc ngủ êm đềm. Sau cùng, nó không sợ chết, vì nó biết rằng sau khi đã hành động tốt, nó chỉ có thể có nụ cười của Thiên Chúa. Ngay cả ông vua cũng chết, người giàu cũng vậy. Không một vương trượng nào tránh được cái chết, không tiền bạc nào mua được sự bất tử. Trước mặt vua các vua là chúa các chúa, mọi vương miện và tiền bạc chỉ là trò đùa. Chỉ có một cái có giá trị là một cuộc đời đã sống theo lề luật.
Các người ở dưới cuối phòn kia nói gì với nhau? Đừng sợ, nói lên.
Chúng con nói Antipa đắc tội về cái gì? Ăn cắp hay gian dâm?
Thầy không muốn các con nhìn những người khác. Hãy nhìn vào lòng mình. Nhưng thầy trả lời các con rằng ông ta phạm tội thờ tà thần, vì còn hơn là Thiên Chúa. Ông thờ xác thịt, gian dâm, ăn cắp, cá ước muốn bất chính, và sắp sửa sẽ là sát nhân.
Ông ta có được cứu bởi thầy vì cứu tinh không?
Thầy sẽ cứu những kẻ sám hối và trở về với Thiên Chúa. Các kẻ không sám hối sẽ không được cứu chuộc.
Thầy nói ông là kẻ ăn cắp. Nhưng ông đã ăn cắp gì?
Bà vợ của em ông. Việc ăn cắp không chỉ liên quan tới tiền bạc, cũng là ăn cắp khi làm mất danh tiếng của một người, sự trong trắng của một cô gái, lấy mất bà vợ của một người chồng, giống như lấy con bò của người hàng xóm, hay phá phách cây cối của họ. Rồi sự ăn cắp sẽ thành trầm trọng bởi đam mê hay chính gian, hoặc bởi gian dâm, ô uế hay nói dối.
Một người đàn bà làm điếm, bà phạm tội gì?
Nếu bà có chồng, thì phạm tội gian dâm và ăn cắp đối với chồng bà. Nếu bà là gái chưa chồng, thì phạm tội ô uế và ăn cắp đối với chính bà.
Đối với chính bà? Nhưng bà từng bỏ những gì thuộc về bà.
Không. Thân xác chúng ta được Thiên Chúa dựng nên để làm đền thờ của linh hồn và đền thờ của Thiên Chúa. Vậy phải gìn giữ nó nguyên vẹn. Nếu không, linh hồn bị cưỡng đoạt, mất tình bạn với Thiên Chúa và sự sống đời đời.
Vậy cái điếm chỉ có thể thuộc về Satan.
Mọi tội lỗi đều là gian dâm với Satan. Người phạm tội cũng giống như người đàn bà bán mình. Họ phó mình cho Satan vì những tình yêu bất chính mà họ hy vọng được những lợi ích dơ bẩn. Làm điếm là tội lớn, rất lớn, vì làm cho mình trở nên giống các con vật ô uế. Nhưng các con nghĩ rằng các tội trọng khác ít lớn hơn sao? Thầy sẽ nói sao về tội thờ tà thần? Thầy sẽ nói sao về tội sát nhân? Nhưng Thiên Chúa đã tha cho Israel sau con bò vàng. Người đã tha cho David sau tội của ông, cái tội két của ông. Thiên Chúa tha cho kẻ thống hối. Sự thống hối đền tội phải cân xứng với con số và độ lớn của tội. Và thầy bảo các con rằng, kẻ thống hối nhiều thì được tha nhiều. Quả vậy, sự thống hối là một hình thức của tình yêu. Tình yêu thì thi hành điều tốt. Kẻ thống hối nói với Thiên Chúa qua sự thống hối của nó.
Con không thể ở dưới sự đe dọa của cơn giận Chúa, vì con yêu Chúa và muốn được yêu.
Và Thiên Chúa yêu kẻ yêu người. Vậy thầy bảo các con rằng, người ta càng yêu thì người ta càng được yêu. Kẻ yêu hoàn toàn thì được tha thứ hoàn toàn. Đó là sự thật. Thôi giải tán. Nhưng trước hết, hãy biết rằng, ở cổng làng, có một bà quá đông con, đang không có gì để hạ cơn đói, bị đuổi khỏi nhà vì mang nợ. Bà vẫn còn cảm ơn chủ nhà, vì chỉ đuổi mà thôi. Thầy sẽ dùng của bố thí của các con để cho bà bánh ăn. Nhưng gia đình bà cần một chỗ trú. Tình thương là lễ hy sinh đẹp lòng Chúa. Hãy tốt và nhân danh người, thầy hứa cho các con phần thưởng.
Người ta xì xèo cho ý kiến tranh luận. Trong lúc đó, Giê-xu chữa một người gần mù và nghe một bà già nhỏ từ Đô Cô đến để xin người tới nhà con dâu bà đang bị bệnh. Đó là câu chuyện dài trong nước mắt.
Nhưng hôm nay tôi như người dở chết, nên không thể sao chép được. Mai thay là tất cả đều chấm dứt, vì con không còn thể tiếp tục. Với cơn đau tim kéo dài, từ 3 tiếng đồng hồ rồi, và nó làm con mờ mắt.
Thua kém nhau. trần gian chán chứa hồng ân, để trần gian cảm nhận một bài ca dâng Chúa từ nhân. Con mong muốn cho mọi người được cùng con yêu Chúa mà
ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.